mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Tổ sư chứng minh. Nam mô Hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Tổ sư chứng minh. Nam mô Hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Tổ sư chứng minh. A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta học tiếp Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục. Tán thán tịnh độ siêu thắng. Phần 2. Trên Kinh Phật nói, cái nhân duyên mà chúng ta gặp được tịnh độ, nó rất là thù thắng, rất là khó được. Như trên bề kệ Khai Kinh đã nói, bá thiên vạn kiếp, nan tao ngộ. Bá thiên là trăm ngàn. Trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp. Mà hôm nay chúng ta đã được gặp, chúng ta đã được Hòa thượng dạy chúng ta một cách hết sức ân cần. Vậy thì mỗi chúng ta thử nghĩ xem, nhân duyên chúng ta có nhỏ không? Chắc chắn là nhân duyên không nhỏ. Như Hòa thượng thường nói, cái nhân duyên này không phải ngay đời này mà chúng ta mới gặp được, mà nó đã nhiều đời nhiều kiếp, cũng đã từng ở trong những cái lớp học về tịnh độ như thế này, nhưng mà làm chưa có miên mật, cho nên vẫn còn sót lại. Chứ nếu như chúng ta nghe lời thật làm, thì ngày nay chúng ta đã là Bồ Tát Bất Thối ở thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. May ra mắn rằng chúng ta ở đời này, nhưng mà vẫn còn gặp được tịnh độ thuần chánh. Nếu chúng sanh đời sau, sanh ra đời, gặp tịnh độ như rồi, có gặp được tịnh độ thuần chánh hay không? Chúng ta thử nghĩ mà xem, không dễ chút nào. Ngay trong cuộc đời chúng ta sinh ra, chúng ta có mặt ở thế gian này. Hòa thượng Tịnh Không cũng có mặt ở thế gian này. Ngày trước chúng ta vài chục năm, 30-40 năm. À, ngày trước chúng ta 30-40 năm. Nhưng mà ta vẫn còn nhìn thấy từ xa, vẫn nghe thấy. À, đấy cũng là một cái may mắn. Những lời giáo huấn của Ngài như thế gian nói là gì? Những lời chưa ráo mực, nó vẫn còn rất là mới, Vậy thì ta có thể dễ dàng tin được. Chứ nếu mà như chúng sanh đời sau, con cháu chúng ta thôi, nói rõ là con cháu chúng ta, lúc đó chúng sẽ là khó tin. Hòa Thượng nói, cái đặc biệt của pháp môn này là chúng ta không cần diệt vọng tưởng, mà chỉ cần hàng phục vọng tưởng. Không để vọng tưởng nó dấy khởi. Đây là cái chỗ siêu thắng của pháp môn tịnh độ. Các pháp môn khác thì chúng ta phải diệt vọng tưởng. Còn pháp này thì không cần diệt vọng tưởng. Nhưng không để vọng tưởng dấy khởi. Nhiều người họ không hiểu rõ. Cho nên họ nói, niệm Phật không cần diệt vọng tưởng. Rồi niệm Phật vẫn có thể nghĩ đông nghĩ tây. Vẫn có thể tạo nghiệp. Thì sai rồi. Tâm tịnh thì mới tương ứng được với cõi tịnh. Tâm ô nhiễm, tâm tạp loạn thì chỉ tương ứng với cái thế giới ô nhiễm tạp loạn. Có lần một người tu hành niệm Phật đến 10 năm. Họ cho rằng Hòa Thượng dạy niệm Phật như vậy khó quá, không có thành tựu được. Họ xem thấy một cái cuốn sách nói rằng niệm Phật không cần diệt vọng tưởng. Niệm Phật nghĩ đông cũng được, nghĩ tây cũng được. Thế thì họ cho rằng, wow, như vậy thì mình chắc chắn vãng sanh. Chúng ta rất dễ dàng bị gạt. Chúng ta bị gạt mà chúng ta không biết. Gạt tiền thì chỉ mất tiền thôi. Gạt tình thì chỉ mất tình thôi. Nhưng mà bị gạt về pháp tu thì mất cả giới thân quệ mạng. Đời đời chìm đắm ở trong sanh tử luân hồi. Hòa Thượng dạy đâu phải chỉ Hòa Thượng dạy đâu. Hòa Thượng, cả đời Hòa Thượng nói, tôi chỉ nói lại lời của Thầy, lời của Phật. Mà trên kinh cũng đã nói mà, chứ đâu phải là tâm tịnh thì mới tương ứng được với cõi tịnh. Làm gì có tâm ô nhiễm, tâm xen tạp mà có thể tương ứng được với cõi tịnh. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trên kinh A Di Đà, mười phương chư Phật đều tán thán ta. Chính là Thích Ca Mâu Ni Phật nói, mười phương chư Phật đều tán thán ta, có thể ở trong đời ác năm trượt mà thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi có thể nói ra cái pháp mà khó tin, cái pháp mà tất cả thế gian đều không tin. À, chính là pháp tịnh độ. Pháp khó tin mà chúng ta đã tin. Vậy thì chúng ta thấy, có phải là rất là siêu thắng không? Chúng ta tu cái pháp siêu thắng, chúng ta lại có cái niềm tin siêu thắng. Vậy thì bây giờ chỉ cần một hành trì siêu thắng thì nhất định chúng ta có thành tựu siêu thắng. Siêu thắng là gì? Không phải là cái gì quá cao. Đến lúc nào ta ra đi, ta tự tại ra đi. Đấy là siêu thắng rồi. Như Hòa Thượng nói, người mà có đủ năng lực vãng sanh thì ở thêm vài ngày, vài tháng, vài năm không thành vấn đề. Hoặc là đi sớm vài ngày, vài tháng, vài năm cũng không thành vấn đề. Đấy chính là siêu thắng. Cái chỗ siêu thắng là của pháp này là gì? Dùng vọng tưởng để khắc chế vọng tưởng. Niệm vẫn còn niệm, đúng không? Là vọng. Vậy thì dùng vọng để khắc vọng, dùng vọng tưởng để khắc chế vọng tưởng. Nói một cách dễ hiểu hơn nữa là gì? Đem tất cả các vọng tưởng trở về một cái, một niềm. À, thay vì chúng ta niệm buồn, niệm vui, niệm thương, niệm ghét, niệm giận, niệm hờn, niệm danh, niệm lợi, niệm tài, niệm sắc, niệm ăn, niệm ngủ, niệm tham, niệm sân, niệm si, ta buông hết. Ta chuyển đổi hết, chuyển đổi thành niệm Phật. Rất là đơn giản. Chuyển đổi tất cả các vọng niệm thành một niệm. Đến sau cùng có còn niệm hay không? Không. Vì sao vậy? Lúc đó tự tánh chúng ta là A-di-đà. Vậy thì cái miệng này có cần phải nhép ra niệm mới là niệm đâu. Đó là trạng thái của nhất tâm bất loạn. Như ngày nay thì phần nhiều những người niệm Phật gọi là rất ít người đạt đến được nhất tâm bất loạn. Niệm Phật thành khối cũng đã khó rồi. Như bản thân tôi, hàng ngày niệm Phật cũng là rất khó để mà nhiếp tâm. Vì sao vậy? Vì hàng ngày chúng ta vọng niệm quá nhiều. Bản thân mình cũng vọng niệm quá nhiều. Rồi công phu chưa tới. Chứ không phải là tại chúng ta công phu chưa tới. chứ không phải là không, công phu không thể đạt được. À, nhưng chúng ta phải nhớ rằng Hòa Thượng Hải Hiền mà còn phải dùng đến 92 năm để niệm Phật nha. Không có biết chữ, không có văn hóa, không có alo, không có internet, thế mà niệm Phật tới 92 năm. Ngày nay chúng ta là Facebook, là cái gì, Zalo gì, Tango cái gì gì, Messenger cái gì gì đó. Đây. Đấy chính là chướng ngại thôi. Mình phải nhận rõ ra chỗ nào là chướng ngại chúng ta. À. Cho nên mọi người thấy ngày đầu tiên mà Facebook ra đời, mọi người hân hoan chào đón, người người là lướt Facebook. Tôi thì là tỉnh queo, nhất định là không gọi là không tham dự, mà không tham dự với trạng thái rất là thoải mái. Đến nỗi bây giờ mọi người nói có một mình thay là xài Viber thôi. Cái số của, nghe là Viber là chỉ thấy số Viber gọi là chỉ biết của mình thầy thôi. Và cũng để nhắn tin gọi điện một mình thầy thôi. Mọi người năn nỉ, mọi người nói thôi thì cài Zalo đi. Đó là gì? Giảm bớt đi thấp nhất những cái phiền não, những cái vọng tưởng nó chi phối. À. Ngày ngày ta cứ tiếp nhận những cái phiền não. À, từ đâu đâu để nó chi phối mình. Vậy thì làm sao mà mình không bị vọng tưởng, bị nó xen tạp. À. Phải làm sao giảm bớt thấp nhất những cái việc mà làm chúng ta chi phối, bị chi phối. À, vậy thì mình mới dần dần có thể gọi là niệm Phật được thành khối được chứ. Hòa Thượng nói có những người hàng ngày tịnh tu nhập thất mà thế giới này cái gì cũng biết dân. Cũng tịnh tu cũng nhập thất nhưng mà mọi việc xảy ra đều biết hết. Tưởng họ đã đạt được thần thông, có một cái thần thông đang ở bên họ, chính là cái alo nó nằm ở bên cạnh. Rồi cộng thêm một cái, bây giờ là gì, cái sim 3G, 4G gì đó, 5G gì đó. Vậy thì ở trên núi cao họ cũng biết hết. Đấy, cái thần thông này diệu dụng ấy. Người ta thì có thần thông từ ở nơi ở nơi năng lực tu hành thì tâm rất là thanh tịnh. Còn cái thần thông kiểu đó thì đầy phiền não. À. Cho nên Hòa Thượng nói pháp môn tịnh độ đã dùng vọng niệm để khắc chế vọng niệm. bỏ tất, buông bỏ tất cả những vọng niệm để trở về một niệm. Đó chính là câu A Di Đà Phật. Vậy thì vọng niệm khởi lên thì cứ A Di Đà Phật. Cứ thay đổi dần cái dòng niệm thành cái niệm A Di Đà Phật. Công phu của người xưa cũng là như vậy mà thôi. Hả? Nó như Hòa Thượng Hải Hiền, 92 năm niệm Phật. Hả? Gặp khổ đau, gặp buồn phiền, gặp chướng ngại, cứ A Di Đà Phật. Thế. Vậy thì chính là chúng ta đã chuyển hóa. Chuyển hóa chướng ngại thành A Di Đà Phật. Chuyển hóa buồn phiền thành A Di Đà Phật. Chuyển hóa khổ đau thành A Di Đà Phật. Chuyển hóa những sự bất an thật A Di Đà Phật. Như trong tịch tịnh độ chúng ta có câu gì? Nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Thế nào là tương ưng? Niệm mà tương ưng với cái tự tánh thanh tịnh của mình thì gọi là tương ứng. Có hàng ngày mình niệm mà vẫn vọng tưởng, mình niệm mà vẫn miệng niệm thôi nhưng mà trong đầu thì vẫn chiếu phim 3D. Cái việc này tôi bị nhiều rồi, tôi biết mà. Ngồi niệm Phật cái chứ một hồi giúp mình hả? Nãy giờ miệng mình niệm Phật mà cái đầu mình nó đang xem phim quá khứ. À, phim mà có cả âm thanh gọi là hình ảnh mà đầy đủ nữa, phải không? À, người nào mà có con thì ngồi niệm Phật đó mà thấy đứa con nó đang đi lững thững, nó đang ở trong giường như thế nào đó. À, còn người nào mà đáng yêu thì khỏi nói rồi. Ha, thấy người ta ho cũng đẹp nữa. Cho nên là người niệm Phật đơn giản là thay đổi cái niệm thôi. Hằng ngày niệm thương, niệm ghét, niệm buồn, niệm vui, niệm giận, niệm hờn, niệm đủ thứ. Nhưng nó lại bằng cách là niệm Phật. Vậy thì tất cả các niệm khác nó sẽ thế nào? Nó sẽ rơi rớt hết. Nên trước đây tôi đã nói với mọi người, đã gọi là, tại sao gọi là vọng? Vì nó không thật. À, đã gọi là vọng tưởng thì làm gì có hình tướng. Một ngày mà mình buồn quá xá buồn đấy, mình đem mình cô đặt ra xem có thành được hạt mè không? Không. Nếu mà nó có hình tướng bằng một cái hạt mè vậy thì nó không phải là vọng. Rồi một ngày mà nó vui quá sáng là vui đấy, mình cố đặt lại xem coi nó có bằng hạt mè không? Cũng không. Vậy thì đơn giản mà. Có cái mà thay thế nó rồi thì nó sẽ không còn có chỗ để bám trụ. Như hằng ngày chúng ta vẫn chưa chỗ để cho nó bám trụ. Chưa cái khoảng trống rất là nhiều chứ không phải ít để cho nó bám trụ. À, cho nên nó mới có chỗ nên nó bám trụ. Chứ nếu mà chúng ta không còn có chỗ để cho nó bám trụ nữa thì làm gì nó có chỗ để nó bám trụ. Nói chỗ này có hiểu không? Dễ mà. Ngưng câu A Di Đà Phật, không niệm Phật nữa, để niệm người yêu, để niệm buồn, niệm vui, niệm thương tiếc, niệm hối hận, vân vân. Thật ra thì đây là gọi là nghiệp chướng của chúng sanh. Tất cả mọi chúng ta đều bị, đều là như vậy. Bản thân tôi cũng vậy, cũng lên bờ xuống ruộng. Hả? Cũng đâu có giỏi gì. Cũng hàng ngày vẫn bị những cái niệm thương, niệm ghét, niệm gọi là tất cả các niệm nó đang, nó cũng vẫn bị chi phối. Mà nếu vẫn tiếp tục bị chi phối như thế này thì sao? À, mọi người thử đặt câu hỏi xem. Nếu vẫn tiếp tục bị chi phối như thế này thì sao? Thì như Ngài Lý Minh Nam nói đó, đáng sanh tử như thế nào thì vẫn sanh tử như thế đó. Đáng đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc như thế đó. Làm gì có ngoại lệ? Hả? Không có ngoại lệ. Hôm mà tôi đi giảng, cái nơi cái chùa có một vị hòa thượng tướng đẹp như hòa thượng Tịnh Không. Hôm đó tôi giảng cái đề tài là tử sanh là việc lớn. Có nghĩa là sau khi chết, mình sanh về đâu mới là việc lớn. Còn sanh tử là việc nhỏ. Ai sanh ra mà không chết? Tử sanh là việc lớn. Thế thì tôi mới nói, người tu hành xuất gia hay tại gia mà nếu đi vào dòng sanh tử thì như nhau. Khác nhau ở chỗ là gì? Đọa lạc, gọi là sâu hay cạn, nhưng mà vẫn phải sanh tử. Thì tôi mới nói rằng, chút xíu các vị xuống hỏi Hòa Thượng xem. Nếu mà Hòa Thượng không chứng đạo, Hòa Thượng không giảng sanh, thì Hòa Thượng có đọa lạc giống như chúng con không? Tôi nói xong một hồi tôi nói, chắc chục thế nào mình chắc bị đuổi quá. Khi giảng xong mình vừa xuống, Hòa Thượng đứng ngay cửa phòng. Hòa Thượng đó, ai nào vô đây, vô đây, vô đây uống nước, hôm nay giảng hay đấy. Hôm nay giảng hay đấy. Mà thật vậy mà, đáng đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc như thế đó. Đáng sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó. Đâu phải là xuất gia rồi thì đọa lạc kiểu khác. Nếu không vậy, liễu đạo không chứng đạo. Rồi người ở tại gia thì đò lạc cái kiểu khác. Đấy. Cho nên chúng ta phải tự mà nỗ lực. À. Phải chuyển đổi dần đi cái tập khí phiền não của mình. À. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng dâm 3 tháng thì thành công, dâm 3 năm thì thành công, Hòa Thượng Hải Hiền mà 92 năm thì bây giờ chúng ta là phải bao nhiêu? Nhân lên gấp mấy lần? Chắc tôi nghĩ nhân lên gấp 5 lần chưa đủ. Ở đây không phải là hù dọa đâu, mà cảnh báo một cách nghiêm trọng để chúng ta cẩn trọng. Hả? Hòa Thượng không có hàng ngày không có đi nhiều chuyện, không có shopee, không có alo, không có internet, không có, nói chung là không có điện thoại mà. Không pháp sự đạo tràng đấy. Còn ngày nay chúng ta quá nhiều. À. Biết để mà chi? Biết để mà để mà hạn chế đến mức thấp nhất những việc cần thiết. À, những việc cần thiết vì lợi ích chúng sanh, vì gọi là vì phát quy Phật pháp để lợi cho chúng sanh được lợi ích, vì thúc đẩy chuẩn mực của thánh hiền, nên ta cần đến những cái phương tiện truyền thông hiện đại, chứ còn không thì không cần thiết. Cho nên không dùng cũng là sai, nhưng mà dùng cũng là sai, chứ không phải là đâu không dùng là đúng đâu. Những việc mà cần thiết là ở chúng sanh, như từ lâu Hòa Thượng dạy tôi, nghe Hòa Thượng nói mình bây giờ ngày nay phải đem Phật pháp lên trên internet. À, thế thì từ đó tôi cực lực để làm. Thế mọi người thấy cái trang Tịnh Không Pháp Ngữ .net. Tôi cũng không nhớ là lúc nào nữa. Mà tôi cũng nhớ là chắc cũng hơn 10 năm. À. Từ đó đến nay rất rất nhiều người nhờ trang web đó mà được học Phật pháp. Tôi lại tích cực dạy học, dạy một mình thôi, chứ có ai học đâu. Nhưng mà cũng giảng bài như là có một cái lớp học. Thế thì có được cái trang web Nhi Đồng Học Phật nữa. Nhưng mà rõ ràng thấy, mọi người thấy, thầy không gặp trò, trò cũng chẳng biết thầy. À, trò không gặp thầy mà thầy cũng chẳng có biết học trò, đúng là nó tốt biết mấy luôn, chẳng có phiền não. À, như ngày như bây giờ chúng ta cái lớp học bây giờ là 273 người, mà nếu bây giờ mà chứ học xong rồi mà đi ra để chào nhau thôi, tôi nói gật đầu để đáp trả cũng gãy gần cổ. 70 người, 100, 273 người mà cứ cái đầu này nó gãy rồi. Phải không? À, đúng là hòa thượng rất là trí tuệ. À, hòa thượng, thôi, ta đem diễn đàn lên trên Internet. À, Internet thì ta làm nhiều việc, sai quấy là việc của người ta. À, à, còn mình đem Phật Pháp lên trên Internet. À, mà nếu mà chúng ta biết dùng nó thì thật sự rất là tuyệt vời, rất là diệu dụng. Đến đó bây giờ mọi người biết tôi đi đâu tôi cũng không cần phải mang cái điện thoại nữa rồi. Hả? À, thấy nó quá thuận tiện rồi, không cần phải được phải cầm điện thoại để nữa rồi. Hả? À, thí dụ như mình đi đâu mình cần gặp ai đó, à con có điện thoại không, có, gọi cho thầy cái chú đó. Thấy giống hả? À, mọi người thấy không, đỡ biết bao nhiêu phiền não. Đây chính là cách hòa thượng dạy mình chuyển đổi cái tạp niệm thành cái chánh niệm mà thôi. À, cho nên là nếu chúng ta muốn chúng ta niệm Phật thành khỏi thì phải giảm bớt tất cả những cái có thể làm cho mình tăng thêm phiền não vòng tới, giảm bớt, giảm đến mức thấp nhất. Mà chúng ta phải biết rằng pháp chúng ta tu là hoàn toàn là pháp siêu thắng. Rất là phù hợp với chúng sanh thời kỳ mạt pháp này. Nhưng mà chỉ là gì? Chỉ là chúng ta không đạt được. Cho nên hòa thượng Hải Hiền mà có 92 năm rồi mới thành tựu đấy. Vậy thì mình phải hết sức là đề cao cảnh giác. Hả? Tôi nói mọi người là tôi nói chính cho tôi chứ không phải tôi nói cho mọi người nghe đâu. Nói mọi người không đâu. Hòa thượng Hải Hiền phải 92 năm thì mình phải 5 lần như vậy đấy. Năm 945 à. Thì cho 500 năm nữa. Có thời gian 500 năm nữa không? Đấy. Cho nên có những người tu hành không thành tựu là tại mình. Ở nơi chính mình không có dụng công. Thật ra hòa thượng dạy chúng ta phải buông xả. Mình làm tất cả mọi việc nhưng mà đừng có dính mắc ở trong tâm. À, đừng có canh cánh trong lòng. Tổ Ấn Quang cũng đã dạy chúng ta rồi mà, dốc hết trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình. Tiếng vóc làm tốt nhất. À, làm tốt nhất cái vai trò của mình. Nhưng mà khi rảnh ra thì là gì? Giữ tâm thanh tịnh. Có chứ, có những cái thời gian để chúng ta rảnh chứ. Đúng không? khi làm vợ, khi làm chồng, khi làm bổn phận, tất cả các bổn phận của mình. Mình tận lực, nhưng mà rồi vẫn có thời gian rảnh để giữ tâm mình thanh tịnh chứ. Thật ra thì trong cái giờ học này, thì có thể nói là tôi có thể buông bỏ tất cả, không nhớ gì cả. Tâm rất nó cho nên tâm nó rất là an, an lắm luôn. Cho nên rất là, có thể nói là rất là dụng tâm đối với cái giờ học. Hôm qua chúng ta học thập thiện đến xong 9:30, tôi làm mọi việc thì gần 10 giờ tôi mới đi nghỉ. Thế mà đến giờ, đến 3:40 là nghe điện thoại nó vừa tét lên một cái là đã sờ lên cái điện thoại để tắt. Và cũng không có gì, không có vụ mà quay qua, quay lại, không có. Ngồi dậy ngay. Nó bảo mình thôi, cũng phải gọi là nằm nghiêng qua nghiêng lại, rồi có chân có cẳng đồ lên để cho nó dài một lúc rồi hả ngồi hả hả. Hãy ngồi dậy. Nó luôn luôn là trả giá mà bằng mọi cách. Hả? Nói không được, rời khỏi cái giường đi tính. Rời không được, phải rời khỏi cái giường đi rồi tính. Có nhiều người cũng tính đó. Cũng tính là so, gọi là so chân, so cẳng một chút rồi ngồi dậy như rồi đi rồi ngủ luôn. Hả? Lắc qua lắc lại một chút rồi ngồi dậy, nhưng mà lắc qua lắc lại rồi ngủ luôn. Hả? Rất là bình thường. Trong cái đoạn mà hôm qua Hòa Thượng đã nhắc chúng ta, nếu chúng ta không vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà chúng ta ở các giới, các cái thế giới phương khác, ở các cõi nước Phật khác để mà tu hành, thì phải trải qua 3 tăng kỳ kiếp. Cái số kiếp mà không thể tính kể. Kinh Phật thường hay thí dụ như các sông Hằng đó. Sông Hằng cái hạt cát nó mịn hơn cái cát Nha Trang đến 7 lần nữa. À, một hạt cát Nha Trang mình đập ra nó có thể được 7 cái hạt cát sông Hằng. Mà trên Kinh Phật thí dụ là nhiều như cát sông Hằng, nhiều như các Nha Trang là thấy khiếp rồi. Chứ đừng nói là nhiều như các trong Nha Trang thì nhân thêm 7 lần nữa. Để cho mọi người dễ hiểu. Cái năm tính bằng các Nha Trang nhân thêm 7 lần. À, thì chúng ta biết 3 tầng kỳ kiếp nó nhiều, nhiều lắm. Cho nên nếu như có người hỏi, Hòa Thượng nói, nếu có người hỏi tại sao phải chọn niệm Phật? À, tại sao phải chọn niệm Phật? Thì mình có thể trả lời với họ rằng vì sợ sanh tử, vì sợ luân hồi, vì sợ dày vò, vì sợ chướng ngại, vì thành tựu chính mình và thành tựu cho người. Cho nên mới quyết định cầu sanh tịnh độ. Hòa thượng nói, sau khi vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, như trên kinh đã nói, tất cả khổ nạn đều rời khỏi. À, không còn những khổ nạn nữa. Những khổ nạn sanh già bệnh chết không còn nữa. Những phiền não chướng ngại không còn nữa. Hơn nữa, có thể ở trong thời gian rất là ngắn. Viên mãn thành tựu cái quả vị Phật. Trí tuệ, đức năng đầy đủ hiện tiền. Đức năng ở đây là mọi người phải hiểu là cái năng lực ở nơi tự tánh chúng ta. Nói một cách dễ hiểu là gì? Năng lực, trí tuệ, tướng đẹp của Phật ta chúng ta đều đầy đủ. Bây giờ chúng ta còn phải đi tân trang chứ. Chỉ cho nó phiền phức chứ. À, ngày ngày phải quá trang, thêm một chút son, một chút phấn. À, toàn là đắp cái đồ giả, cái đồ thật thì không lấy ra xài. À, đơn giản mà, nhìn chắc hôm nào mà cái mặt nhăn đi, à, thì thấy nó xấu quá cả. Mà cười lên cái là nó đẹp. À, mọi người thử cười coi, mọi người nhìn thấy ai cũng đẹp chứ. Đúng không? Cho nên Hòa thượng nói, tôi đi giảng là đi đến truyền hình, đài truyền hình giảng, họ mời giảng, họ nói Hòa thượng ơi, phải đánh nhẹ một chút phấn. Phải quá trang điểm chứ. À, phải trang điểm. Hòa thượng nói không cần đâu. À, mà tôi nói làm như vậy thì không thật rồi, lừa gạt chúng sanh. À, hàng ngày chúng ta cũng đang làm những việc lừa gạt chúng sanh đấy. À, cho nên chỗ này mà tôi nói trí tuệ, đức năng, tướng hảo, viên mãn, tròn đầy. À, ngay sau đó liền trở lại 10 pháp giới. À, 9 pháp giới. 9 pháp giới là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, thanh văn, duyên giác, à, Bồ Tát, là 9 pháp giới. Có Phật thì Phật, pháp giới Phật thì chúng ta không cần đến. Nhưng mà chính pháp giới thì chúng ta phải đến. Chỗ này Hòa thượng nói hết sức mình nghe, hết sức cảm động. Đến đây làm gì? Đến đây rộng tu cúng dường. Đến đây vì chúng sanh phục vụ. Hòa thượng dùng cái từ phục vụ nghe. Đến vì chúng sanh phục vụ. Lúc đó, cái những việc làm của chúng ta không có chướng ngại. À, bây giờ thì chúng ta làm còn rất nhiều chướng ngại. Nhưng mà lúc đó, không còn chướng ngại nữa. Đây chính là nhà Phật thường gọi là thừa nguyện tái lai. Cần đi đến đâu thì sẽ đi đến đó. Cần làm việc gì đều là tự tại vô ngại, không có chướng ngại. À, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng, chúng ta đừng nghĩ rằng quá xa xăm, ở trong ta đều có năng lực. À, chỉ cần chúng ta nỗ lực. Sống ở đời tận tâm tận lực phục vụ chúng sanh. Đấy, Hòa Thượng dùng cái từ là phục vụ. À, dùng tận tâm tận lực phục vụ chúng sanh. Người thân của mình cũng là chúng sanh, chồng con của mình thì cũng là chúng sanh mà. À, mình phải phát cái tâm phục vụ tất cả mọi người, tiếp giúp mọi người bằng cái tâm là không phân biệt, không chấp trước. Phải bằng cái tâm chân thành, không có dùng cái, không có dùng cái tình cảm để dụng sự, không có dùng cái tình cảm để mà làm việc, mà phải dùng cái tâm chân thành. Cho nên bài học hôm nay, bài thứ 2, phần 2, việc tán thán tịnh độ siêu thắng. Để một lần nữa nhắc cho chúng ta, chúng ta tu hành nhất là chúng ta đang tu tịnh độ thì chúng ta phải hiểu cho rõ, làm cho nó đúng. Thì hiện đời chúng ta sẽ được, sẽ rất là an lạc. Hả? Hiện đời sẽ rất an lạc. Làm mọi việc gì nó cũng sẽ tự tại, vô ngại. Như Hòa Thượng dạy chúng ta, ta ở thế gian này để làm gì? Phục vụ. Hả? Mình dùng cái từ mà tiếp độ, mình nghe nó ở một cái vị thế nó khác. Còn Hòa Thượng dùng cái từ là phục vụ. À, phục vụ chúng sanh. Người phục vụ thì sao? À, phải làm vừa lòng. Đấy chính là tâm Bồ Đề ấy. Như trên kinh Vô Lượng Thọ đã dạy chúng ta, phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm. Một lòng chuyên niệm mà không phát tâm Bồ Đề không vãng sanh. Phát tâm Bồ Đề mà không một lòng chuyên niệm không vãng sanh. À, phải thay đổi tất cả các vọng niệm khác, chuyển đổi thành câu A Di Đà Phật. Hòa Thượng nói câu Phật hiệu chính là chính là đức hiệu chân thật. À, vậy thì ta chuyển cái vọng niệm để trở về một niệm A Di Đà Phật, chính là ta chuyển đổi cái vọng tâm ta trở thành chân tâm. Phương pháp niệm thì rất đơn giản mà. Hả? Tâm nghĩ, miệng niệm. Tai phải lắng nghe được tiếng niệm của mình. Lắng nghe được tiếng niệm của tâm nghe. Chứ đừng có tiếng, không phải là lắng nghe cái tiếng niệm của miệng. Lắng nghe được cái tiếng niệm của tâm. Vậy thì niệm lớn hay niệm thầm? À, không quan trọng. Quan trọng ở chỗ là phải lắng nghe được tiếng niệm. Mà khi mình lắng nghe được tiếng niệm của mình rồi thì các vọng niệm khác nó tự rớt. À, nó rơi rớt hết. Phiền não vọng tưởng nó cũng rơi rớt. Mọi thứ nó cũng rơi rớt. À, thôi chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo. A Di Đà Phật.